phó chúc bảo hộ. Thế nào là phó chúc mà thế nào là bảo hộ, giao phó cho chúng mình. Thế rồi lại bảo hộ là làm sao? Chữ bảo, bảo là như người ta nói chữ bảo đảm, nghĩa là bảo vệ, đừng để nó hỏng. Nó cùng nghĩa với chữ hộ đó. Chữ bảo với chữ hộ. Này. Thế thì ở đây câu nào là phó chúc, câu nào là bảo hộ? Cái câu không không được khinh thường đó là bảo hộ. Thiết tha răn dạy, không được nhẹ dạ mà mang pháp hoa trao bừa bãi cho mọi người. Tại sao thế? Hạt giống quý thì mình gieo tung khắp đi, để cho đứa nào nó có duyên thì nó vớ được, nó cũng được, và ngày mai nó được ăn quả. Tại sao mình có hạt giống mà lại cứ khư khư giữ, giấu cho thật kín đi? Thì nó lại phải được, chả thấy giải thoát đâu lại còn mua tội vật thân. Mà nó đã ghét ấy, thì nó quay đi ấy, thì nó đâu có, nó thì nghĩa là không những là hiện tại nó ghét, nó quay đi là nó mất, mà còn biết kiếp nào nó được gặp. Đấy. Bởi vì những cái thứ này có phải là Phật ra đời đâu có dễ, pháp hoa đâu có mấy khi được gặp. Thế mà nó lại quay lưng đi thì bao giờ nó trở lại. Đó đã là một cái đời này nó phí, mà rồi bao kiếp sau lại còn phải đọa lạc bởi vì cái tội gặp được của báu, gặp được những cái lời giải thoát mà lại không chịu thọ trì. Rồi còn đọa lạc, còn phải theo như kinh nói là cái tội phỉ báng là tội đọa địa ngục. Bởi vì mình phỉ báng cái người nào người ta nghe đó là người ta bắt chiếc, thành ra mất cái đoạn cái chủng tử của Phật ở thế gian. Thế cho nên bảo hộ, giữ gìn, dặn dò, đừng có bà ai cũng giảng cũng nói. Thế nhưng mà thầy thấy kinh Pháp Hoa bây giờ đang vang dội khắp cả thế giới mà, chính là nhờ cái phúc đức lực, cái sự hoằng dương của các Bồ Tát. Mà tại sao lại bảo rằng không, những không được nhẹ dạ trao pháp bừa bãi? Nghĩa là đây Phật dân là dân cái chuyện mình đem diệu pháp Liên Hoa mình giảng cho những người chưa tới trình độ. Chứ còn kinh sách bằng văn tự, bằng lời nói đây thì nên là tung ra bừa bãi, ai cũng trao để cho họ kết duyên, cho mọi người kết duyên. Nhưng mà giảng cái pháp, cái diệu pháp Liên Hoa, giảng cái tánh Phật vô phân biệt, không có suy lường, đó, nó không tương ưng với lời nói, cái đạo tịch diệt ly ngôn, giảng cái thật pháp, giảng cái thật tướng ấy, thì nên cẩn thận. Được. Những người nó chưa tới trình độ không nên nói. Nói một ấy, là nó không tin, nó phỉ báng, rồi nó đọa. Hai ấy, là nó hiểu, mà nó hiểu không đúng, rồi nó tu láo tu lếu, rồi phát điên phát cuồng, thành những kẻ rồ dại. Thế cho nên kỹ lưỡng cái đó, cái chữ hai, cái diệu pháp thật sự ấy, thì mới cẩn thận. Còn kinh sách bằng văn tự, coi như cái duyên thì cứ gieo đi, tha hồ tung, ai người ta càng đọc càng tốt. Đấy, bởi vì sao? Như kinh có dạy đấy, cái đứa trẻ nó đưa cái bánh bằng đất mà nó cúng Phật thì ngày mai nó thành Phật. Cái người mà nhất đem tâm tán loạn đến chùa mà chỉ xưng một tiếng Nam Mô Phật rồi ngày mai cũng được thành Phật. Thì cái duyên nó lâu xa, nhưng mà nó là duyên, mà cái duyên nó là rất quý, rất cặt. Bộ Pháp Hoa đây là quan trọng về cái duyên lắm, phải kết duyên cho chúng sanh, chứ đừng để những kẻ bạc phận vô duyên thì phí uổng lắm. Cho nên phải kết duyên cho chúng sanh, cho nên kinh Pháp Hoa phải khuyên người ta tụng đọc. Và ấn tống đấy là cái phước mà tất cả chúng sanh nó làm được, mà đấy là một cái duyên vô thượng đó. Như Phật nói, những cái việc làm thiện của phàm phu không đâu cả mà nó còn được kết quả lành. Huống chi là cái việc bộ kinh Pháp Hoa là chính là đường đưa về cõi Phật. Ai kết duyên mà không được lợi ích? Cho nên nên tung ra nhiều, nên cho mọi người kết duyên. Nhưng mà cái thật diệu pháp ấy, đó, cái tánh mà chúng mình vừa học gọi là vô công dục đạo, cái gì tịch diệt ly ngôn thật tướng, tánh Phật không tương ưng với lời nói, không thể dùng suy nghĩ đó mà vào được. Đấy, cái những cái ấy thì chúng mình chớ có giảng vội cho mọi người, phải đợi căn cơ ai ta lãnh được hãy giảng. Thì cái ấy Phật Phật có bảo chúng ta là phải theo gương Phật mà bảo hộ giữ gìn, đừng bà ai cũng giảng cũng nói. Cái phải đợi căn cơ người ta có khả năng thì hãy giảng. Vì thế cho nên chúng ta thấy bộ Lăng Nghiêm chính nói về cái tánh Phật ấy, chính nói về cái đạo vô cùng ly ngôn tịch diệt, phải không? Thế cho nên chúng ta thấy bộ Lăng Nghiêm có được lưu thông không? Rất ít. Đấy. Bởi vì cái bộ kinh ấy nói thật cái thật tướng, thật cái diệu pháp Liên Hoa. Cho nên các Bồ Tát rất dè dặt, không có tung ra ngoài. Vì vậy hiếm lắm, ít lắm. Còn bộ kinh Pháp Hoa này, văn tự ấy, thì nên quảng truyền, nên rộng, để cho mọi người, người ta được kết duyên. Người ta đọc Pháp Hoa, người ta thích, phải không? Chứ còn mà kinh Lăng Nghiêm ấy, thì phải chọn người hãy đưa. Nó khó, vừa khó hiểu, khó nhận, mà thứ nhất là khó thọ trì, khó tu. Để cho nên cái ấy phải bảo hộ, giữ gìn, ít lưu thông. Còn bộ Pháp Hoa này ấy, thì chính là những cái lời văn tung ra để cho mọi người kết duyên. Cùng Phật không ngăn cách mảy may là thế nào? Ở khắp Pháp giới thì Phật có ở trong tâm của Từ Giám không? Phật đã ở khắp Pháp giới thì da của Từ Giám là Phật đang ở đấy, thịt của mình Phật đang ở đấy, xương tủy của mình có Phật không? Đấy, Phật đã ở khắp Pháp giới thì trên đầu trong bộ tóc của mình có Phật không? À, thế thì từ bộ tóc mà cho đến các móng tay, cho đến từ đầu ngón chân, từ đầu ngón tay cho đến tận cốt tận tủy của mình, không có một tế bào nào Phật không ngự ngự tại đó. Cái này tin không? Thì đấy, như vậy Phật với mình đâu có ngăn cách. Trên sự thật Phật với chúng sanh không ngăn cách một mảy may. Thế tại sao Từ Giám chưa thành Phật? Tứ đại này Phật đã nói rằng Phật có mặt ở đấy mà. Phật đã nói Phật có mặt ở vạn pháp. Vậy thì chính cái đất nước gió lửa, cái da thịt xương này là Phật hoàn toàn có mặt ở đấy. Mà tại sao chúng ta chưa thành Phật? Sáu căn nó cứ đi phan duyên cảnh bên ngoài. Chúng ta có lúc nào nhớ đến mình đâu. Lúc nào còn tính toán toán những chuyện gì ở đâu. Cho nên chúng ta cứ bỏ Phật mà đi, suốt ngày làm thân cùng tử, bỏ cha mà trốn chạy. Thế cho nên đó, hóa ra mình ngăn cách với Phật. Vậy bây giờ làm thế nào? Ở chỗ tin cùng không tin mà thôi. Tin thế nào nhỉ? Mà mình đồng thể với Phật, mà Phật ở ngay thân mình, Phật ở khắp chung quanh mình, Phật ở khắp pháp giới. Nhưng cái điểm cần yếu là mình phải tin là da thịt xương của mình chỗ nào Phật cũng đang ngự cả. Vì vậy cho nên bây giờ đấy, chỉ phải tin. Điểm thứ nhất tin, tin rằng mình cũng có tánh Phật, có khả năng thành Phật, và tin rằng Phật đang ngự ở ngay tại da thịt xương, cái mạch máu của mình nó đang chảy ở trong trong thân Phật, mình với Phật đồng một thể. Thế cho nên rũ sạch vạn duyên, nhất tâm niệm Phật, quay về với Phật. Thế cứ mỗi niệm mình nhớ đến Phật, mỗi niệm mình nhớ đến cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của Phật, thì dần dần, chỉ cần là mình đừng đem tâm ra bên ngoài, đừng để cảnh bên ngoài nó chi phối. Thế phải thế cho nên các cụ mới cứ cầm cái chuỗi tràng 108 hột là nói về 108 cái sự thọ lãnh của thế gian, 6 căn 6 trần, rồi 3 thứ thọ, thế rồi nhân với quá khứ hiện tại vị lai nó thành 108. Thế thì chúng ta đối với cảnh trần bên ngoài có 108 cái thọ, thế bây giờ rũ sạch nhất tâm, bây giờ 108 cái thọ cảnh ngoài, bây giờ mình là 108 thọ trì cái diệu pháp liên hoa đi. Đã, cái tánh Phật của mình là diệu pháp liên hoa, mà bây giờ Phật đứng đấy, Phật trao cho mình, Phật hộ niệm cho mình, mà tại mình cứ quên, mình không nhớ là mình ở trong cái diệu pháp liên hoa của Phật. Mình cũng có, mà mình lại còn ở trong cái diệu pháp liên hoa của Phật nữa. Nhưng mà mình cứ bỏ, mình bỏ chạy, mình đi nhớ đến chuyện khác. Cho nên bây giờ nhất tâm niệm Phật, nhớ trở lại cái tánh Phật, nhớ đến cái diệu pháp liên hoa của mình và của Phật. Đấy, có thế thôi. Những pháp môn của Phật, cho nên những pháp môn của Phật dạy tu rất là dễ. Đấy, như Đức Quán Thế Âm, Ngài chỉ nghe cái tánh nghe của Ngài thôi, cả ngày không phải làm cái việc gì cả, cứ nhớ đến cái mà mình đang sẵn có ở ngay cái tai của mình, nó đang nghe ở đây. Thế thì Ngài tu về phản văn, còn mình thì tu về niệm Phật. Nó cũng là một pháp môn thôi, chỉ cốt làm sao mà mình buông được cảnh trần, buông được cái đời sanh tử, mà trở về với cái diệu pháp liên hoa của mình. Kinh Pháp Hoa thì gọi là diệu pháp liên hoa, Kinh Di Đà thì gọi là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ A-di-đà, Kinh Lăng Nghiêm thì gọi là chân tâm bản tánh, Kinh Hoa Nghiêm thì gọi là đại phương quảng Phật Hoa Nghiêm. Chung quy cái tên kinh nào cũng là nói về một cái tánh Phật của mình, gọi là diệu pháp liên hoa. Đấy. Bây giờ chỉ cần mình tin, hãy tin ấy, thì thực hành liền. Còn nếu mà chưa thực hành, đó là chưa tin, thì còn phải học, còn phải tập, còn phải tu. Còn tin ấy, thì làm đi. Không có thì cái bông hoa ưu đàm bao nhiêu triệu triệu năm mới có một lần nở. Đã từ vô thủy kiếp không biết bao nhiêu lâu rồi mới có một buổi chúng ta học Pháp Hoa ngày hôm nay, mà mặt trời đã đứng bóng để rồi sắp sửa xế chiều, ngày hôm nay sắp đi qua. Tận thì chúng ta để tâm cái chỗ đó, nắm lấy cái cơ hội này mà thành Phật. Cho nên nhiều khi chúng ta làm một cái lỗi, rồi có ai người ta quở trách, thưa bởi vì con còn là chúng sanh. Thế như vậy có tin mình là Phật không? Lại cứ tin mình là chúng sanh, cho là cái tánh của mình là chúng sanh cho nên nó thế, chứ không tin rằng tánh của mình là Phật. Còn chúng sanh ấy là cái mê vọng, cho nên bây giờ phải tin tánh của mình là Phật. Tánh của mình đã là Phật thì mình phải sống cho nó ra ông Phật. Cho nên lời nói, việc làm và trong cái nếp sống, cái cư xử, tập sống theo ông Phật. Cái tánh đã là Phật mà bây giờ cái nếp sống mình lại tập bắt chước đúng như Phật, cái hạnh của Phật, thì đấy, trong thì tâm Phật, ngoài thì hạnh Phật, thì đó là mình thành Phật. Còn bây giờ nếu mà mình cứ đem cái tâm Phật của mình để đi nói láo, đi sai quấy thì uổng phí. Lại một lần nữa thầy nhắc những bông hoa ưu đàm, mặt trời đang đứng bóng rồi, rồi sửa soạn xế rồi, mà hôm nay đây là hoa ưu đàm nở. Vậy sao chị em mình để bông hoa nở rồi tàn với mặt trời, hay làm sao đây? thì chúng ta nhớ là cái may mắn của chúng ta nó không phải là cái bỗng nhiên mà có, mà thực chúng ta đã gặp nhân gặp duyên, đã đi cái con đường này. Đấy. Cho nên bây giờ mới tới ngày mà hoa ưu đàm mới nở. Hòa thượng trước khi tịch ngài có dặn chúng ta cái con đường tốt đẹp này thực là quý mà thực là khó khăn, mà chúng ta đã đi tới đây rồi, vậy thì các con cứ cái đường này mà đi cho tới ngày kết quả. Chúng ta đã gieo nhân chắc cũng có hạt giống ưu đàm thì ngày hôm nay mới nở hoa ưu đàm đấy, thì đã gieo cái nhân lành này hôm nay mới có hoa nở. Thì chúng ta cứ vâng lời hòa thượng, cứ cái đường này mà đi, đã đi cái đường tốt để được tới ngày tới cái chỗ có hoa ưu đàm nở, thì cứ cái đường này mà đi. Cái đường này là cái đường nào? Đấy, như ở trong ở cái bài tựa đó, thầy đã có lời thưa với chị em, ngay cái chỗ chân mình đang đứng mà cất bước về cõi Phật. Ngay chỗ chân mình đang đứng nghĩa là vị nào đang tu pháp môn niệm Phật thì cứ cái pháp môn niệm Phật, nhưng mà chuyên cần và chăm tu, đừng lơ là uổng phí. Vị nào đang tứ niệm xứ thì cứ tứ niệm xứ mà tu cho thật đến cùng, mà miên mật công phu. Vị nào đang trì chú thì cứ cái chú thần chú mình đang trì ấy, nhưng miên mật công phu, đừng lơ đãng nữa. Bởi vì mặt trời đã đứng ngọ thì sắp sửa xế chiều. Cái hoa ưu đàm nó nở ở đây mà để bỏ qua đi uổng lắm. Cho nên chúng ta cứ ai đang đứng ở chỗ nào thì ngay cái chỗ mình đang đứng ấy mà cất chân đi về cõi Phật, nghĩa là miên mật bước chân đi, đừng buông lung theo thế cảnh nữa. Nam mô A Di Đà Phật.
Chúng con xin y giáo phụng hành. Chúng con xin y giáo phụng hành. Chúng con xin y giáo phụng hành.